Xin được chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên SBS Radio. Thưa quý vị, cách đây vài ngày thì Ban Việt ngữ có gửi đến quý vị câu chuyện của gia đình anh Tô Quốc Vinh. Thì anh và vợ của mình đến Úc theo visa bảo lãnh người lao động 457/2007. Và sau khi bị lừa bởi một công ty môi giới lao động thì anh Quốc Vinh tiếp tục rơi vào sự hứa hẹn của rất là nhiều công ty di trú khác nữa, hứa là sẽ giúp vợ chồng anh làm hồ sơ lại Úc. Thế nhưng mà sau 10 năm theo đuổi những cái vụ tranh tụng rất kéo dài thì hiện nay gia đình anh đang đối mặt với một cái sự thật rất là phũ phàng, chuẩn bị trục xuất ở Úc. Hiện nay anh đang còn tìm đến sự cứu xét của Bộ trưởng Di trú. Thì người sẽ đứng ra hỗ trợ về luật pháp và làm cố vấn di trú cho gia đình của anh Tô Quốc Vinh vào thời điểm này, đó là cố vấn di trú Tạ Quang Huy. Thì ngày hôm nay cố vấn di trú Tạ Quang Huy đã dành cho SBS cuộc phỏng vấn này. Xin được chào anh.
Xin chào chị, và lần đầu tiên cho Tạ Quang Huy xin gửi lời chào tới tất cả các vị khán giả đang theo dõi chương trình SBS.
Thưa anh Tạ Quang Huy, khi mà theo dõi câu chuyện của gia đình anh Tô Quốc Vinh thì chắc chắn là có nhiều thính giả họ không rành về luật pháp, thì họ không hiểu là tại sao anh Tô Quốc Vinh này có thể đến Úc rồi ở đây 10 năm nó lại bị trục xuất. Thì không biết là cái tiến trình tranh tụng rồi luật pháp kéo dài trong vòng 10 năm đó nó diễn ra như thế nào, anh Tạ Quang Huy có thể tóm tắt lại cái tiến trình này cho thính giả được rõ.
Dạ vâng chị, gia đình của anh Tô Quốc Vinh là đã được cấp visa 457 theo diện là lao động tới Úc. Thì sau khi mà gia đình của anh này tới Úc rồi đó, thì mọi cái kế hoạch mà đã được thực hiện trước đó, khi mà tới rồi thì tới Úc rồi thì nó ước mơ đó nó vỡ tan. Cả một gia đình đều được hứa hẹn rằng là Úc sẽ là cái quê hương thứ hai cho được, để cho gia đình sẽ được định cư. Sau khi tới rồi thì mới biết được rằng là mình là nạn nhân của trong cái vụ mà lừa đảo. Sau đó anh ta đã đi tìm dịch vụ di trú. Một trong những dịch vụ di trú thì hiện tại cứ cho phép Huy là không tiết lộ tên của dịch vụ di trú này. Dịch vụ di trú này là đã làm một số việc bất hợp pháp. Và cái sự việc này là hiện tại bên bộ phận bên sở đăng ký đại diện di trú trực thuộc bộ di trú là đang điều tra về cái hành vi của cái người đại diện di trú đã từng hỗ trợ cho gia đình của anh Tô Quốc Vinh này. Và kết quả thì Huy cũng sẽ tiết lộ này sớm nhất sau khi có kết quả. Và nhưng mà hiện tại nó đang trong cái quá trình điều tra thì Huy nghĩ rằng là không tiện để tiết lộ. Thế thì sau khi mà bên bộ di trú đã từ chối hồ sơ của anh Tô Quốc Vinh thì anh ta đã khiếu nại lên trên tòa MRT vào cái thời điểm đó được gọi là tòa tái cứu xét về di trú.
Dạ vâng, lúc đó là năm bao nhiêu thưa anh Tạ Quang Huy ạ?
Nếu mà tính cho tới bây giờ thì cũng khoảng chừng 6-7 năm trước rồi chị ạ.
Dạ vâng.
Thì lúc đó cũng không có, khi mà lên tới tòa MRT rồi đó, cũng không có thành. Tại vì đấy là cái người mà thực hiện hồ sơ ở trên tòa án đó, thứ nhất là thủ tục là không có đầy đủ, giấy tờ cũng rất là lẫn lộn. Còn khi mà ra tòa thì cũng không có nắm bắt cái tình hình của cái vụ án nó là như thế nào. Không lâu sau đó thì tòa đưa ra quyết định rằng là cái hồ sơ không thành công. Tòa án nó đã đồng ý với cả quyết định của bên bộ di trú. Rồi sau đó gia đình của anh Tô Quốc Vinh này là đã triển khai cái việc khởi kiện, đưa cái hồ sơ đó lên trên tòa liên bang Federal Court, Federal Circuit Court. Và thời điểm đó thì khi mà hồ sơ mà được hiện ở trên tòa án liên bang đó thì chắc chắn là các bạn cũng biết rằng là mình làm hồ sơ ở trên tòa án thì mình phải là cung cấp rất nhiều bằng chứng, chứng từ để cho trình cái case của mình một cái cách mà mạnh mẽ nhất. Nhưng lại một lần nữa cái hồ sơ đó cũng không có được thực hiện một cách đúng đắn. Người thực hiện hồ sơ tại tòa án liên bang đó thì lại là một luật sư Tây. Thì bởi vì là trước đó là anh Vinh và gia đình của anh là mất tất cả hy vọng và anh không tin vào những người nào luật sư hoặc là đại diện di trú của người Việt Nam mình nữa, thì anh mới phải là đi tìm kiếm một người Tây. Nhưng khi tìm một cái người Tây để thực hiện, cái kết quả nó cũng giống y xì như vậy. Hồ sơ hiện tại là Huy đang nắm đầy đủ và Huy đang có trong tay là có rất nhiều bằng chứng chứng minh được những các cái lời đó. Thì Huy thấy là rất tiếc cho gia đình này phải trải qua một cái quá trình quá dài, quá đau đầu. Thì lúc đầu thì Huy nhìn, Huy thấy hồ sơ thì Huy bảo cái này cũng chẳng có gì xuất sắc lắm. Nhưng mà khi mà Huy nhìn đến cái nụ cười của hai đứa bé thì Huy bảo cái này là chắc chắn là Huy sẽ làm rồi đó. Thì Huy nhận cái case này là Huy không có tính một xu nào hết. Thì nếu mà nói là hồ sơ mà để thực hiện trên phòng bộ trưởng thì gần 20 năm hành nghề của Huy thì Huy nghĩ là Huy làm trên dưới 100 người. Và cái case này Huy thấy là rất là tiếc cho gia đình này.
Như lời của cố vấn di trú Tạ Quang Huy vừa mới chia sẻ thì anh Tô Quốc Vinh bây giờ ảnh đã bị cái tòa án cuối cùng bác cái hồ sơ của mình rồi, và bây giờ anh chỉ có một cái hy vọng cuối cùng mà anh đang còn dựa vào thôi, đó là viết một cái bức thư xin sự cứu xét của tổng trưởng di trú với hoàn cảnh của mình. Vậy thì gia đình của anh Tô Quốc Vinh đã tìm đến cố vấn di trú Tạ Quang Huy vào thời điểm nào để nhờ cái sự giúp đỡ về mặt luật pháp?
Dạ vâng chị, sau khi mà có kết quả của bên tòa án liên bang rồi đó thì gia đình của anh Vinh là cũng đã từng xin cái sự can thiệp của bộ trưởng di trú, nhưng mà trong một thời gian rất ngắn bộ trưởng cũng đã đưa ra cái quyết định không có nằm trong cái phạm vi không có nằm trong cái ministerial guideline của bộ trưởng. Thì tại vì khi mà mình xin cái sự can thiệp của bộ trưởng thì mình phải là xem là ông ta thường xuyên xem xét những các cái hoàn cảnh như thế nào, chứ không có hẳn phải là cứ cứu tôi với, tôi muốn ABC gì gì đó. Nếu mà mình mà không đưa ra cái lý do chính đáng thì cái hồ sơ đó nó sẽ chấm dứt rất là nhanh chị ạ.
Yeah.
Khi mà bên bộ trưởng di trú mà họ không có can thiệp ở cái lần đầu tiên đó, rồi sau này là anh Vinh là có liên lạc cho Huy. Khi mà liên lạc cho Huy đó thì là cái lần thứ hai xin cái sự can thiệp của bộ trưởng, lần thứ hai là đã nộp vào trước một ngày, sau đó là anh mới liên lạc cho Huy.
Yeah.
Thì khi mà Huy đọc cái phần mà xin sự can thiệp của bộ trưởng lần thứ hai đó và lần thứ nhất đó, thì Huy thấy rằng là không có kinh nghiệm, không có đầy đủ thông tin ở trong đó. Thì kể từ khi mà Huy vào cuộc đây, Huy thấy rằng là cái sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam mình đang sinh sống tại Úc rất là mãnh liệt trong cái trong cái hồ sơ, trong cái gia đình của cái anh Vinh này. Huy mới có cái ý kiến rằng là Huy sẽ phải là lan rộng cái sự hỗ trợ của người Việt Nam mình. Thì khi mà Huy vào cuộc thì nó khoảng chừng hơn 600 người supporter ở trên trang change.org. Thì tính cho tới thời điểm bây giờ thì là hơn 8.500 người đã ủng hộ cho cái việc này. Huy mong muốn các bạn không ngưng tại đây. Huy muốn là các bạn là nữa và nữa, cho đến khi nào mà gia đình này có được định cư thì thôi.
Dạ vâng. Cố vấn di trú Tạ Quang Huy được biết là anh đã nắm trong tay tất cả những cái tiến trình giấy tờ hồ sơ mà gia đình của anh Tô Quốc Vinh đã đi qua trong suốt 10 năm làm việc với những cái luật sư nào, đại diện di trú nào, bị tòa nào bác hồ sơ. Thì khi mà anh nhìn lại cái quá trình đó thì anh cảm thấy là bây giờ với vai trò tư cách là một cố vấn di trú cho gia đình của anh Tô Quốc Vinh, thì anh thấy là có cái hy vọng nào cho gia đình của anh Tô Quốc Vinh hay không? Và bây giờ thì anh sẽ làm gì để giúp đỡ cho gia đình anh Tô Quốc Vinh có cái cơ hội được ở lại Úc, mặc dù nó rất là khó khăn?
Dạ vâng, thì thông thường thì các bạn cũng thấy là khi mà một cái hồ sơ mà đưa lên trên bộ trưởng di trú mà để xin cái sự can thiệp của ông ta thì nó rất là eo hẹp chị ạ.
Yeah.
Thì Huy thấy là có một số cơ sở để Huy làm. Thì cái thứ nhất là Huy đang nói tới cái việc mà bảo vệ quyền lợi trẻ em. Thì trong cái hiệp ước mà gọi là hiệp ước CROC mà được ban hành vào năm 1990, thì trong cái hiệp ước này đó chị, là có 140 quốc gia thành viên. Thì trong 140 quốc gia thành viên này thì Úc là một trong 140 quốc gia thành viên đó. Thì công nhận rằng là cái quyền lợi của đứa trẻ là trên hết. Trong cái mà hiệp ước này là có 54 điều, thì Huy đã tìm được từ điều số 3 cho đến số 8, cộng thêm điều 27 nữa, thì tất cả những các cái điều này là đều áp dụng được cho gia đình của anh Vinh. Thì các cái điều này thì nói rằng là nếu mà đứa trẻ mà nó đang được sinh sống tại bất cứ một cái trong 140 quốc gia thành viên đó, thì cái quyền lợi của nó là cũng phải được xét duyệt, nó phải là trên hết. Chứ huống gì đây là có hai đứa bé sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi nói chuyện với cả hai đứa bé là tiếng Anh của chúng nó là nó rất là giỏi, tiếng Việt cũng chưa chắc giỏi bằng tiếng Anh đâu. Những đứa trẻ này liệu có nhất thiết phải là cần là quốc tịch Úc hay không? Không, nó không nhất thiết cần phải là quốc tịch Úc. Nó chỉ cần là đã sinh sống tại Úc là thì cái quyền lợi đó là cũng là một trong những các cái mà guideline của trong bộ trưởng di trú. Thì khi mà mình nộp hồ sơ đó thì mình phải xem ở trong cái guideline của bộ trưởng di trú là ông ấy sẽ xem xét những các cái hồ sơ nào. Cái lần thứ hai mà xin bộ trưởng di trú này là nó khác ở cái một ở chỗ đó. Cái lần đầu tiên là không có đề cập tới cái việc mà quyền lợi của những đứa trẻ. Thì khi mà vào cuộc thì Huy tìm được các cái điều khoản đó thì Huy áp dụng cho gia đình này. Còn điều thứ hai nữa là chị, là cái anh Tô Quốc Vinh này là anh là một người thầy rất là giỏi, đào tạo rất nhiều người trong cái ngành mà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Thì trong tay của Huy là cũng có rất nhiều những các cái mà chứng từ của những người này. Họ xác nhận rằng là anh này là một con người đàng hoàng, cũng có thể nói là một cái tài sản của nước Úc mình.
Thì cái hồ sơ đó nó có đủ mà nó không có bao nhiêu người mà anh Tô Quốc Vinh này đã từng đào tạo, thưa cố vấn di trú Tạ Quang Huy?
Trong tay của Huy thì hiện tại là có trên 10 người chị ạ. Và cộng thêm nữa là chiều nay trước lúc cái cuộc trò chuyện này thì Huy có nói chuyện với cả một cái anh kia. Anh là một chủ của một cái trường, thì cái vốn đầu tư mà của xây một cái trường đó là nó mấy triệu đô. Thì anh ấy sẵn sàng, anh ấy mời anh Tô Quốc Vinh để làm việc cho cái trường đó, đào tạo những đứa trẻ muốn trở thành thợ cắt tóc ở bên Úc. Còn ngoài ra nữa thì cái việc mà một trong những guideline của trong bộ trưởng di trú thì mình cũng sẽ phải chứng minh được rằng là gia đình này từ trước tới nay có vi phạm luật di trú hay không. Thì tôi cũng phải đính chính một điều là thế này. Thứ nhất là gia đình của anh Tô Quốc Vinh là không phải là đang bị nguy cơ trục xuất, tại vì gia đình này chưa có phạm pháp bất cứ một cái gì hết, đây thôi chứ không phải là trục xuất. Cái thứ hai tôi phải đính chính thêm một điều nữa là gia đình của anh này từ trước cho tới bây giờ đều có visa hợp lệ ở Úc, không những vậy mà được Bộ Di trú cấp phép cho đi làm. Thì cái điều này đó là sẽ có rất nhiều điểm đối với cả bên Bộ trưởng Di trú, tại vì ông chỉ có là xem các cái hồ sơ để xem là cái người này đã từng vi phạm hay chưa. Còn nếu mà nói là vi phạm hay chưa thì tôi thấy là chưa vi phạm cái điều gì hết á.
Dạ vâng.
Gia đình này là một nạn nhân kể từ cái khoảnh khắc đầu tiên.
À, thưa cố vấn di trú Tạ Quang Huy, được biết là gia đình của anh Tô Quốc Vinh đến nay thì đã được cấp một bridging visa, tức là visa chờ từ phía Bộ Di trú, và họ chỉ có thể ở Úc cho đến ngày 11 tháng 9 thôi, tức là chúng ta thời gian không còn nhiều nữa, chưa đầy một tháng nữa. Vậy thì liệu những cái tiến trình luật pháp mà cố vấn di trú Tạ Quang Huy vừa mới đưa ra nhằm giúp đỡ cho gia đình của anh Tô Quốc Vinh đó, nó có thể là giải quyết trong vòng 3 tuần này hay không? Hay là chúng ta sẽ còn phải có những cái giải pháp khác để xin những cái visa khác để chờ đợi thêm?
Dạ vâng, thì chị, khi mà mình đã triển khai cái việc mà xin sự can thiệp của Bộ trưởng, Bộ Di trú luôn luôn yêu cầu những người đó phải có visa hợp lệ trong lúc chờ đợi người Bộ trưởng này xét duyệt. Thế thì visa được cấp tới ngày 11 tháng 9, điều đó không có nghĩa rằng là vào ngày thứ 11 tháng 9 là ông ta mới đưa ra quyết định. Điều này cũng có thể là ngày mai ông đưa ra quyết định, ngày mốt ông đưa ra quyết định, cũng có thể là sau ngày 11 tháng 9 ông ta mới đưa ra quyết định, cũng không có chừng. Thì tại vì khi mà Bộ trưởng mà xem những các cái đơn này đấy, là ông phải xem một cách toàn diện, ông phải xem tất cả các bằng chứng, để bằng chứng là của legal team của mình đưa ra, không nhất thiết phải là 3 tuần sau thì là ông sẽ đưa ra cái kết quả đó chị. Hoặc cộng đồng Việt Nam chúng ta có thể giúp được cho gia đình anh Vinh này, các bạn truy cập vào trang change.org, các bạn có thể một cái phiếu bầu của các bạn là có thể là một chút hơi thở để cho khi kéo dài thêm và thêm và thêm hơn nữa. 20.000 người thì càng tốt, 30.000 người thì tuyệt vời.
Vậy thì nếu như mà duyệt xét của Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đó, dựa vào những cái lý lẽ cũng như những cái hồ sơ mới mà cố vấn Di trú Tạ Quang Huy sẽ nộp cho Bộ Di trú mà nó được đưa ra sau cái ngày 11 tháng 9 là cái ngày mà gia đình của anh Tô Quốc Vinh được phép sống ở Úc, thì họ có phải trở về Việt Nam hay không?
Còn Huy thì Huy vẫn muốn là gia đình này ở tại Úc. Huy không muốn gia đình này phải trở về Việt Nam để chờ đợi một kết quả của Bộ trưởng Di trú. Mà cho tới ngày 11 tháng 9 mà Bộ trưởng Di trú chưa đưa ra quyết định thì Huy sẽ xin thêm visa chờ cho gia đình này một cách hợp pháp, cho họ ở đây họ đợi cho đến khi nào Bộ trưởng Di trú có cái phần quyết định cho gia đình này thì Huy Minh ơi. Thì cũng tiện đây là Huy cũng phải nói thêm một điều. Hôm qua thì sau khi mà SBS có đưa cái thông tin này và cái phần bản tiếng Anh đó, thì là tối hôm qua đêm qua là Huy có cơ hội để Huy xem. Sau khi xem cái bài báo đó thì Huy đã gửi cho một người bạn rất thân của Huy, thì bà ta là trạng sư, bà tên là Ross Kermode, bà lại từng là thẩm phán của tòa phúc thẩm. Thì bà Ross là sáng sớm nay là đã nhận lời Huy là để giúp cho gia đình này. Còn có bất cứ các bạn nào, luật sư nào, các bạn dịch vụ đi trú nào ở ngoài kia mà có thể là giúp tay được cho gia đình này thì Huy cũng sẽ muốn là cần thêm cái sự hỗ trợ của các bạn để cho một cái legal team của mình nó mạnh mẽ hơn nữa. Các bạn ở Sydney thì càng tốt, thì chắc chị cũng biết là Huy làm việc ở dưới Melbourne.
Yeah.
Nhưng mà thường xuyên Huy cũng bay đến Sydney đó. Nhưng với vụ này thì Huy sẽ phải cần thêm sự hỗ trợ của tất cả các bạn trong nghề.
Qua cái câu chuyện của gia đình anh Tô Quốc Vinh này thì một câu hỏi rất là quan trọng Bến Ngọc muốn hỏi cố vấn di trú Tạ Quang Huy. Những người Việt của chúng ta khi mà đến Úc với mong muốn là sẽ được bảo lãnh theo diện lao động tay nghề chẳng hạn, và họ giúp đỡ của mình vào những cái công ty di trú, họ cần phải chú ý những cái điều gì để không rơi vào cái kinh nghiệm tồi tệ như gia đình của anh Tô Quốc Vinh đã trải qua, thưa cố vấn di trú Tạ Quang Huy?
Nếu mà một ai đó mà muốn sử dụng dịch vụ di trú thì các bạn nên truy cập vào trang www.omara.gov.au. Đây là trang là của Sở Đăng ký Đại diện Di trú, thuộc của bên Bộ Di trú quản lý. Thì hiện tại là những người mà hành nghề di trú là rơi vào khoảng chừng gần 7.000 người làm ngành di trú trên toàn Úc, và có một số bạn đồng nghiệp là có công tác tại các nước ngoài. Một ai đó mà có nói với cả các bạn rằng là cứ đóng cho tôi 50.000, 100.000 chúng tôi sẽ đảm bảo là sẽ được visa, thì tôi khẳng định cả các bạn là người đó là đang lừa. Khi mà mình làm việc thì mình tốt nhất mình phải xem cái người đó có số đăng ký Mara hay không. Và cũng nhân tiện đây Huy cũng phải nói một điều rằng là kể cả luật sư mà không có đăng ký với cả Sở Đăng ký Đại diện Di trú thì cũng không đủ tư cách để tư vấn luật di trú. Còn những người nào nếu mà có cần sự hỗ trợ về di trú thì tìm những người nào có đăng ký với cả bên Sở Đăng ký Đại diện Di trú như hồi nãy Huy nói.
Xin được cảm ơn cố vấn di trú Tạ Quang Huy.
Vâng, cảm ơn Đài SBS, cảm ơn chị.